Diệu kỳ, vào năm 2000, người ta tìm thấy một khối đá ngọc thạch 18 tấn, lớn và đẹp chưa từng thấy từ trước cho đến nay. Khối ngọc thạch được ông Green mua và đem qua Bangkok, Thái Lan, chế tác tượng Phật theo sự chỉ dạy của Lạt Ma Zopa Rinpoche. Tượng Phật được tạc dựa trên khuôn mẫu của tượng Thích Ca Mâu Ni, tôn thờ tại Bảo Tháp Đại Giác Ngộ, Bồ Đề Đạo Tràng, từ phần ngọc đẹp nhất trong toàn khối đá. Những nghệ nhân điêu khắc tinh tế nhất nước Thái Lan đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật Phật giáo thiêng liêng này. Sau khi các nghi lễ chú nguyện, pho tượng này chính thức được đặt tên là Phật Ngọc cho Hòa bình Thế giới và được đưa về Việt Nam chiêm bái đầu tiên vào năm 2009. Sau đó lại được đưa đến Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ, Canada và các nước ở châu Âu. Năm nay, 2016, tượng Phật Ngọc lại quay trở về Việt Nam lần thứ hai và ngôi chùa Pháp Vân tại thành phố Hồ Chí Minh đã đủ duyên lành cung nghinh Phật Ngọc từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 năm 2016. Thời thuyết pháp của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ với đề tài Y báo và Chánh báo là một trong những pháp thoại rất ý nghĩa trong chương trình chiêm bái Phật Ngọc tại chùa Pháp Vân. Sau đây là phần ghi hình trực tiếp của thời pháp thoại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa thượng Viện chủ chùa Pháp Vân, cũng là vị thầy vô cùng từ bi nhân ái đã tạo một duyên lành vô cùng tốt đẹp cho hàng Phật tử chúng con được chiêm bái Phật Ngọc Hòa Bình tại chùa Pháp Vân. Thưa quý Phật tử thân mến, đêm hôm nay, một trong những đêm chiêm ngưỡng lễ bái Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới, chúng ta có nhân duyên được hội ngộ với nhau. Và sư cô Hương Nhũ sẽ đến đây để chia sẻ với quý Phật tử đề tài Lương Y Báo và Chánh Báo, tu tập hoàn thiện bản thân mình và xây dựng xã hội đất nước giàu đẹp phồn vinh. Quý Phật tử thân mến, chánh báo và y báo là một thuật ngữ chuyên môn trong nhà Phật. Chúng ta, hàng Phật tử, thường hay nói rằng đệ tử Phật thì phải tin nhân quả, đệ tử Phật thì phải hiểu rõ chánh pháp để tu hành. Thì phương diện y báo và chánh báo là một trong những phương diện của nhân quả mà được khai thác ở một bình diện sâu và rộng hơn, dễ ứng dụng trong đời sống của chúng ta hơn. Chúng ta được chiêm bái Phật Ngọc Hòa Bình. Nếu nói về lịch sử thì Ngài đã nhập Niết Bàn 2559 năm. Mà tại sao đến giờ phút này, ngày hôm nay, không chỉ người con Phật mà những người có lương tri trên toàn thế giới đều phải ngưỡng mộ Ngài, đảnh lễ Ngài. Cũng có những người nói rằng con không phải là Phật tử nhưng con rất là kính yêu Đức Phật và con yêu giáo lý của Ngài. Như vậy, giáo lý của Đức Phật thật sự đã đem lại cho nhân loại trên toàn thế giới những hòa bình, những an vui và hạnh phúc thực tế như vậy. Ngài ra đời chỉ vì một nhân duyên duy nhất, đó là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Chúng ta là những người đệ tử của Phật, đảnh lễ cúng dường Phật, mà chúng ta không có niềm an vui, chẳng được hạnh phúc là bởi vì chúng ta không hiểu được giá trị lời dạy của Ngài ở điều nào, ở nơi đâu. Do vậy, một trong những nội dung chương trình chiêm bái Phật Ngọc Hòa Bình thì Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Vân đã tạo duyên cho các hàng Phật tử được nghe Phật Pháp. Đó là những cái cơ duyên cho chúng ta được hiểu giáo lý của Đức Phật ở những bình diện thực tế rõ ràng hơn để ứng dụng trong đời sống tu tập. Và do vậy, Sư Hữu rất là hân hạnh và cũng vô cùng cảm động là đêm hôm nay lại được về chùa Pháp Vân, một ngôi chùa rất là lớn và đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở các khu vực phía nam của đất nước Việt Nam chúng ta. Và những pháp thoại được trao đổi cùng với quý Phật tử nơi đây để lại cho những nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm rất là tốt đẹp bởi tấm lòng ngưỡng mộ giáo pháp, kính yêu Đức Phật. Và đêm hôm nay là thời pháp lương nghi báo và chánh báo đẹp tu tập, rất mong tất cả quý Phật tử chúng ta lắng nghe với tấm lòng chân thành và tấm lòng học tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, chánh báo và y báo là cái thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo. Quả báo hiện trong tự thân là chánh báo, tức là chính cái thân của mình đây là chánh báo đây. Còn quả báo hiện ngoài tự thân như xã hội, như quốc gia, như hoàn cảnh, quốc độ và tất cả những gì chung quanh mình, đó là y báo. Vậy là sư nhắc lại, hình hài của chúng ta do cha mẹ sinh ra. Mình có được cái thân này là bởi nghiệp báo do thân khẩu ý của mình tạo ra trong quá khứ, mà kiếp trước đây khi vừa xả báo thân thì thân trung ấm tìm một cái môi trường thích hợp mà thọ sanh. Cái thân ấy là chánh báo của chúng sanh, có thể là ở địa ngục, ở ngạ quỷ, là súc sanh, và chúng ta chắc cũng có sự tu tập, cũng có nhiều cái phước báo cho nên được làm thân người. Là Phật tử thì phải biết cái thân khẩu ý vọng động tạo nghiệp trực tiếp lên cái sinh phần của chúng ta và phải thọ thân để trả cái nghiệp quả của mình. Đó là lý do hình thành báo thân mà gọi là chánh báo. Sư nói lại, cái báo thân của chúng ta đây chính là chánh báo. Thân làm người, chúng ta đã được toàn vẹn các căn, mắt được nhìn thấy, tai được nghe, thân thể được toàn vẹn. Và với những cái niềm hạnh phúc, an vui chúng ta được hưởng trong cuộc đời này, hay kể cả nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này đến với thân xác của chúng ta, chính là chánh báo của mình. Ngay một khi chúng ta hàng Phật tử nghe chánh báo, y báo, nhưng chúng ta cũng chỉ mường tượng một cách là mơ hồ, thì hôm nay trong cái lần chiêm ngưỡng Phật Ngọc tại chùa Pháp Vân thì sư Hương Dũng muốn các vị hãy nhớ cho chánh báo chính là thân mình. Thân này cũng không phải do trời, do đất, do Phật hay do ai đem đến, mà chính do quả báo của mình đã tạo, thân khẩu ý đã tạo các cái nghiệp ở trong quá khứ, và hình hài của chúng ta do tinh cha huyết mẹ và với một cái thức đi tìm nơi đầu thai, chúng ta được sanh ra làm con người trong kiếp sống này. Cái thân này là chánh báo của chúng sanh, thì người Phật tử chúng ta phải biết cái thân khẩu ý vọng động tạo thành quả báo. Cái thân này để gọi là chánh báo. Còn thân khẩu ý vọng động mà tạo cái nghiệp gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đó, môi trường sinh thái, tạo nên cái thế giới vật lý mà ta đang sống, gọi là y báo. Y báo và chánh báo tương quan hữu cơ mật thiết với nhau. Giống như quý Phật tử đang ngồi ở đây, mỗi người có một cái thân hình, một cái vẻ đẹp, hình dáng, trí tuệ, trình độ khác nhau. Và mỗi một người được sinh ra trong một cái quê hương, một cái gia đình, một hoàn cảnh khác nhau. Và nếu nói rộng hơn thì các vị đang ở thành phố Hồ Chí Minh, rộng hơn nữa, quốc gia chúng ta là Việt Nam. Thì cái y báo đó, nói rộng thì chúng ta cùng có những cái nghiệp để cùng sinh ra trên một đất nước làm người Việt Nam. những cái phước, có những cái quả để làm người Việt Nam, nhưng mà cũng có những cái sự sai khác để sinh ra trong gia đình có những cái trình độ nhận thức hoặc là ngu si tâm tối xấu xí, hoặc là xinh đẹp trí tuệ thông minh. Đó là những gì để cấu thành chánh báo của mình. Còn những gì chung quanh ta, từ quốc gia, gia đình, xã hội. Và ngay hôm nay chúng ta đang ngồi trong một cái khoảng không gian mênh mông, trang nghiêm và thanh tịnh của chùa Pháp Vân để nghe Phật pháp. Đó cũng là một trong những y báo trong đời sống của chúng ta mà có được. Có những con người suốt cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi cũng chưa bao giờ có một cái duyên lành để được biết đến Phật pháp, biết đến chùa, biết đến những điều gì, có một đời sống tâm linh trong cái thân xác hữu vi này. Trong khi chúng ta sinh ra làm người lớn lên được những nhân duyên tốt đẹp, quy y Tam Bảo, được biết đến chánh pháp, sống giải tỏa những nỗi khổ niềm đau nhờ học hỏi hiểu biết được chánh pháp. Đó là những điều mà Đức Phật, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, vì lòng thương tưởng đến chúng sanh, vì lòng từ bi, trí tuệ của các ngài đã là đem chánh pháp truyền bá khắp muôn nơi. Nếu chúng ta là những người hàng đệ tử Đức Phật mà lúc nào cũng than thân trách Phật, là người đệ tử Phật nhưng lúc nào cũng cảm nhận nhiều sự khổ đau hơn là hạnh phúc, thì chúng ta cũng chưa hiểu gì về y báo và chánh báo, chưa hiểu gì về cái sự tu tập của bản thân mình. Mình đã tu tập đúng đường lối, đúng chánh pháp hay chưa? Mà tại sao bao nhiêu năm qua đã là quy y Tam Bảo, gọi là người đệ tử Phật, nhưng vẫn chỉ có hai tiếng khổ đau? Và pháp thoại y báo và chánh báo sẽ một lần nữa đó, nhắc lại cho quý Phật tử hiểu nhiều hơn chúng ta sẽ sống nên xây dựng chánh báo và y báo như thế nào. Nếu ta ý thức chánh báo là xấu, là mang thân người mà sao có nhiều khổ đau, là mang thân người mà sao gia đình mình không hạnh phúc, cũng được thân người mà sao mình quá đỗi ngu si, là mang thân người sao mình mong ước điều gì cũng không thành tựu, thì đó là nhân quả nghiệp báo của chúng ta đưa đến một chánh báo. Tuy được thân người là phước nhưng cũng không như ý bởi sự kém đức kém tu của chúng ta trong những kiếp sống quá khứ và kéo dài đến kiếp sống hiện tại. Chánh báo là liên quan trực tiếp đến bản thân của chúng ta, cho nên chánh báo xấu thì nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập chuyển hóa chính cái thân này, tâm này. Và nếu chúng ta chuyển hóa được chánh báo này thì môi trường, sinh thái, cuộc sống, xã hội, gia đình của chúng ta cũng theo cái chánh báo đó mà chuyển hóa để được tốt đẹp lên. Nếu không hiểu được điều này, chúng ta sẽ không chú trọng xây dựng đời sống đạo đức, không có chú tâm vào đời sống tâm linh. Chúng ta chỉ chạy theo y báo là hãy làm sao có nhiều tiền của, làm sao có nhà sang cửa rộng, có xe hơi, có những cái điều kiện vật chất tiện nghi như cái thế kỷ 20 và 21 đang đem đến cho con người, thì người ta sẽ thất vọng, bởi vì sau khi có tất cả, cuối cùng vẫn là những giọt nước mắt và sự khổ đau. Thưa quý Phật tử, điều này rất là quan trọng, bởi vì đạo đức là con đường mang nạp đức hiếu sinh. Chúng ta biết tôn trọng sự sống của mọi người, mọi loài, mà từng bước theo thời gian làm cho cuộc sống của chúng ta ngày một hoàn thiện và an lành, thì bản thân chúng ta sẽ được an lành. Nếu chúng ta mong cầu hạnh phúc, sự tốt đẹp cho chánh báo là cho thân mình, mà chúng ta chỉ đem đến những sự khổ đau, sự thiệt thòi bởi lòng ích kỷ của chính mình, thì chắc chắn một điều là hạnh phúc của chúng ta giả tạo, ngắn ngủi, như làn khói quyện, như áng như bay. Nếu sự hạnh phúc của chúng ta không xây dựng trên nền tảng hạnh phúc của chúng sanh, lợi ích của chúng ta không trên lợi ích của chúng sanh, rồi đây chúng ta sẽ chuốc lấy những niềm đau khổ do quả báo của tự thân chúng ta đem đến cho chính mình. Vì vậy, y báo là nghiệp báo theo hoàn cảnh, môi trường mà chúng ta được sinh vào. Như sư đã nói ở đầu thời pháp, đó là tình trạng xã hội, địa lý, xuất phát từ nghiệp mà ta đã tạo từ kiếp trước, mà nay chúng ta được sinh vào trong một cái quốc độ. Chúng ta được sinh làm người Việt Nam có hạnh phúc không? Sẽ có những người bảo kiếp này là người Việt Nam, kiếp sau mong được làm người Mỹ, người Pháp, người Tây, người Anh. Các nước châu Mỹ, châu Âu, họ có một cái cuộc sống văn minh tiến bộ, chắc là hạnh phúc hơn chúng ta.
Sẽ có những con người nghĩ rằng kiếp sau chắc lên trời sống thì sướng hơn, cái cõi người nay sao khổ đau quá. Và có người nói chết đi cho rồi, không biết địa ngục như thế nào, nhưng cõi trần gian này khổ đau còn hơn địa ngục. Đó là vì sao? Bởi vì chúng ta đang tạo tất cả những nghiệp lực từ trong quá khứ cho đến hiện tại và tiếp tục đón chờ những quả báo xấu xa trong tương lai. Y báo và chánh báo trong kiếp người thể hiện rõ sự chi phối của nhân quả. Tuy nhiên, chánh báo của kiếp người thay đổi dễ dàng được y báo nếu chúng ta tu tập. Còn các cõi giới khác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì thật ra rất và khó chuyển hóa được y báo. Chẳng hạn như trong kinh Đại Sư Tử Hống của Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói về năm điệp đến hay là năm cảnh giới tái sinh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời và người. Địa ngục và súc sanh là những cảnh giới sống quá đọa đày và đau khổ, trong khi đó cảnh trời và người là những cảnh giới có nhiều phúc lành hơn. Và bất cứ cái cõi giới nào cũng có những tầng bậc khác nhau hết, do nghiệp lực khác nhau, nên y báo thế nào, chánh báo ngay như thế đó. Chính địa ngục cũng có các địa ngục khác nhau, chứ không phải ai cũng chịu những hình phạt giống như nhau cả. Và theo niềm tin vào nhân quả trong quan điểm Phật giáo, chúng sanh bị sanh vào địa ngục do tích lũy quá nhiều nghiệp xấu ác. Chánh báo của cái kiếp sống đó làm cho người ta phải chiêu cảm lấy những hình phạt khác nhau trong những địa ngục khác nhau, vô cùng kinh khủng, đau đớn, quằn quại về thể xác lẫn tinh thần. Trong khi đó, nhiều tôn giáo khác thì người ta quan niệm rằng một khi rơi vào địa ngục thì phải chịu kiếp sống địa ngục đời đời. Một khi về sanh thiên thì sẽ mãi mãi hưởng phước, sung sướng ở cõi thiên đời đời. Nhưng theo Phật giáo, khi đã trả xong các ác nghiệp thì chúng sanh có thể tái sinh trong một cảnh giới khác do những thiện nghiệp tốt hơn trong những kiếp sống quá khứ thúc đẩy. Y báo do ác nghiệp thể hiện trong các tầng địa ngục được cho là nằm sâu trong lòng trái đất. Và ngay cả kiếp sống của ngạ quỷ hay là súc sanh cũng vậy, nó cũng được mô tả trong các luận giảng kinh Pháp Cú để thấy rằng địa ngục cũng khác nhau và các cõi giới cũng khác nhau do chánh báo trong kiếp sống. Loài súc sanh cũng vậy, cũng có những y báo và chánh báo khác nhau khi chúng ta có thể quan sát những chú chó hay những con mèo nuôi trong nhà. Có một lần, sư xem trên báo và thấy rằng bà Bosner ở Mỹ đã thừa kế của cha một số tài sản 75 triệu đô. Và khi bà qua đời, bà để lại di chúc lại hàng triệu đô, hàng chục triệu đô cho những chú chó cưng. Và trong một cuộc phỏng vấn, bà cho biết là bà đã từng mua vòng cổ bằng kim cương trị giá hàng chục ngàn đô cho những con chó cưng Conchita của bà. Trang phục cho chó thì được nghệ sĩ trang điểm do ban nhạc Beatles thiết kế, vân vân. Còn ngạ quỷ thì cũng có những y báo khác nhau, xét về hình thù, kích thước và sự hôi thối của từng loại ngạ quỷ được mô tả đầy đủ trong kinh Tương Ưng về chuyện ngạ quỷ. Từ đó để chúng ta có thể thấy kiếp sống con người thì là giàu nghèo, đẹp xấu, thông minh hoặc ngu si do chánh báo trong kiếp sống để đưa đến y báo. Thọ mạng cũng khác nhau, nhưng cõi Phạm Thiên và các tầng trời cao hơn thì tuổi thọ được ấn định. Vì vậy mà trong cái kiếp sống con người, tu tập dễ dàng nhất để chuyển hóa y báo. Ngay trong cõi trời thì tuổi thọ mạng cũng còn không thay đổi được, bởi vì người ta sanh thiên chỉ để mà hưởng phước báo, chứ cũng khó mà tu tập. Các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vì không có trí tuệ cho nên cứ tiếp tục mà thọ lãnh các nghiệp báo và chịu sống trong những y báo vô cùng đau khổ. Chỉ có kiếp người, một kiếp sống có hạnh phúc, có khổ đau, nhưng do sự tu tập có thể chuyển hóa y báo và chánh báo trong từng ngày, từng phút. Và do vậy, kiếp sống con người cũng thay đổi bằng chính trí tuệ và sự tu tập của chúng ta. Quý Phật tử phải biết được rằng có những con người ở xứ sở phương Tây văn minh mà trong những thời Pháp, sư nói chuyện với các bạn trẻ, sinh viên và học sinh ở chùa Hằng Pháp trong khóa tu mùa hè. Sư Hương Nhũ có kể một câu chuyện trong một lần Hằng Pháp tại Canada, ở một ngôi chùa mang tên Tổ Đình Từ Quang. Cũng là những người Phật tử Việt Nam sống xa quê hương, được gọi là người Việt Kiều, mang kiếp sống tha hương mà cũng cảm thấy rất hài lòng với một cuộc sống có đầy đủ vật chất, điều kiện học tập và làm việc tương đối công bằng. Vậy mà trong những buổi thuyết pháp đó, sư Hương Nhũ đã gặp những bạn trẻ, sinh viên hoặc những người đã tốt nghiệp người nước ngoài cũng ngồi nghe pháp. Mà sư đâu phải nói bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, sư nói chuyện với lại là người Phật tử Việt Nam, cho nên sư nói bằng tiếng Việt chân thành, tiếng nói quê hương như nãy giờ sư Hương Nhũ nói chuyện với các vị. Vậy mà tại sao có những người sinh ra và lớn lên ở đất nước Canada là một trong những đất nước có chỉ số hạnh phúc cao và vẫn ngồi để lắng nghe sư nói? Và tất nhiên là họ không hiểu. Câu chuyện này sư đã từng kể cho các bạn sinh viên trong khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp. Sau thời Pháp 2 tiếng đồng hồ, có những người nước ngoài vẫn ngồi trang nghiêm ở trong tư thế thiền định, không nói chuyện, không có làm một cái động thái gì để chứng tỏ rằng là họ sao nhãng. Và do vậy, cuối thời Pháp, sư Hương Nhũ đã hỏi một người nước ngoài đó, bạn đó sư nhớ là tên Răng, và sư hỏi là Răng, bạn nãy giờ có hiểu gì không mà sao bạn ngồi chăm chú quá vậy? Bạn Răng nói rằng dạ không. Răng nói tất nhiên trả lời bằng tiếng Anh là Răng không hiểu gì hết. Vậy tại sao bạn ngồi nghe còn chăm chú hơn cả người Việt Nam? Răng nói rằng tôi chỉ nghe âm hưởng của thầy, tôi chỉ nghe cái âm thanh từ sư, mặc dù con không hiểu, tôi không biết tiếng Việt, nhưng con cảm nhận đó là những cái âm thanh, âm hưởng mang lại cho con sự thanh tịnh, an lạc tự trong đáy lòng. Và con hiểu đó là những gì sư đang trùng tuyên từ Đức Phật. Sư cảm động rơi nước mắt. Không ngờ tiếng nói Việt Nam của mình lại gây lên một âm hưởng sâu rộng cho những con người ngoại quốc như vậy. Và sư nói bây giờ rằng có mong ước gì không? Tức là sư, ý sư muốn nói là rằng có muốn hiểu sư giảng cái gì nãy giờ không? Thì tiếng Anh của mình thì cũng rất là tồi, nhưng mình cũng sẽ nói đại khái cho Răng hiểu. Nhưng mà bạn Răng lại trả lời một cái điều ngoài sức tưởng tượng của mình. Sư hỏi rằng Răng có ước muốn gì không hả? Răng ước muốn kiếp sau nếu được làm người, Răng xin làm người Việt Nam. Tại sao vậy? Răng đang ở một đất nước quá sức là phồn vinh, hạnh phúc, giàu có hơn đất nước chúng tôi rất nhiều kia mà. Răng nói, nhưng ở đất nước Việt Nam, tôi cảm thấy rằng có các vị tăng trẻ, ni trẻ nhiều lắm. Và Răng còn trẻ, Răng nghĩ rằng Răng sẽ tiếp cận các vị dễ dàng hơn. Răng sẽ được học Phật Pháp nhiều hơn. Và Răng cảm thấy thật sự Phật Pháp đem lại an vui và hạnh phúc theo những gì Răng đã học và biết. Bởi vì Răng lớn lên trong một đất nước đầy đủ, gia đình Răng giàu có, cha mẹ Răng làm ra rất nhiều tiền bạc, nhưng bản thân gia đình của Răng không có hạnh phúc. Điều đó để nói lên, nếu y báo là quốc độ, là xã hội, là gia đình, trên cơ sở vật chất cũng chưa chắc đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Chính đạo đức, đời sống tâm linh mà bắt nguồn từ lời dạy của Đức Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà hiện giờ chúng ta đang được ngồi dưới chân Ngài, được chiêm bái, mang tên là Phật Ngọc Hòa Bình, thì cách đây gần 3 thiên kỷ, Ngài đã nói chúng ta rất nhiều những vấn đề liên quan tới y báo và chánh báo. Quý Phật tử thân mến, như vậy chánh báo là quả báo gốc hay là quả báo chủ yếu của nghiệp nhân đã tạo? Còn y báo là quả báo nương tựa nơi cái chánh báo, cái thân này mà tạo ra có nhà cửa, cảnh vật, đất nước chung quanh. Chánh báo và y báo là chỉ cho con người và cảnh vật thuộc về con người. Vậy chánh báo và y báo, cái nào là gốc, cái nào là ngọn? Nếu các vị nghe sư kể câu chuyện lúc nãy, Chắc chắn các bạn trẻ, các bạn sinh viên cũng biết sư muốn nói chánh báo là gốc. Bởi vì chánh báo sẽ tạo nên y báo. Các vị không có tâm hướng đến Phật Pháp, hướng đời sống an lành và hạnh phúc cho tâm linh, cho đời sống tinh thần thật sự, các vị sẽ không ngồi đây đâu. Các vị sẽ lại Phật cầu xin, cầu mong điều này điều nọ, và các vị sẽ ra về. Gần đây sư thấy có những hiện tượng, sư ngồi nghe nói pháp một tiếng hai tiếng, các vị ngồi nghe, bắt đầu đến chương trình các ca nghệ sĩ hát, rất nhiều người đi về. Sư tại sao vậy? Một chương trình hấp dẫn và họ đã kỳ công tập luyện. Có những người bảo sư ơi nghe nhiều rồi sư ơi, nếu không hiểu Phật Pháp vẫn khổ. Xem nhiều rồi đẹp lắm, thích lắm, nhưng không biết Phật Pháp vẫn khổ đâu. Chúng con muốn nghe Phật Pháp nhiều hơn. Như vậy chúng ta đã hiểu cái gốc, đó là từ chánh báo. Và chính vì vậy mà sư cũng nói giới văn nghệ sĩ cũng phải nghe Pháp. Các vị hát hay quá, xinh đẹp, chứng tỏ là mình đã có một cái nhân từ cõi, những cõi giới xinh đẹp như chư thiên chẳng hạn. Mình hát hay, xinh đẹp và đi đến đâu cũng được mọi người hâm mộ. Nhưng nếu mình không hiểu được cái gốc là ở chánh báo, là sự tu tập, thì hãy hưởng những gì mình đang có đi, gọi là dư báo của kiếp trước để lại cho mình. Xinh đẹp, hát hay, thậm chí giàu có đi chăng nữa, rồi hoàn lại cũng là một sự khổ đau. Nếu chúng ta không biết rằng chính sự tu tập đó là cội gốc để chúng ta có y báo, có đời sống an lành và hạnh phúc. Thưa quý Phật tử, chính vì vậy hôm nay nghe Pháp xong, chúng ta sẽ tự kiểm tra lại từ lâu nay mình đang tu theo cái ngọn hay cái gốc. Mình đang chạy theo những vấn đề vật chất ở chung quanh chúng ta, hay chúng ta đang quan tâm đến sự tu tập của bản thân mình. Chánh báo là quả báo gốc hay là quả báo chủ yếu của chúng sanh, cho nên chánh báo quan trọng lắm. Nói đến cảnh giới bên trong nội tâm, điều mà người tu tập cần đạt đến là điều phục cái tâm này, cái tâm loạn động này, cái tâm nhiều sự mong muốn này, để quay về bản tâm thanh tịnh thường hằng chiếu soi. Và chính cái bản tâm thanh tịnh đó mà chư Phật thường nhắc nhở chúng ta. Tâm Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Chúng ta đau khổ bởi vì tri kiến, vì phân biệt, giàu, nghèo, tốt, xấu, hơn, thua. Vì lòng ích kỷ của mình mà mình không quay lại nhìn chính bản tâm mình, mà nhìn qua, nhìn lại để so sánh, để được hơn, để còn mất, và cuối cùng là khổ đau. Tri kiến phân biệt đó làm cho tâm ta đau khổ. Mà cái tâm ta đau khổ thì tức là cái chánh báo này có cái gì gọi là cái hạnh phúc trong cái chánh báo đâu. Mặc dù cái chánh báo đó được sống trong một cái cõi giới y báo, người ta tưởng chừng như là cõi trời, cõi tiên. Cho nên tất cả chúng ta cần khẳng định đời sống được thân người hay thân súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ đều là chánh báo của mỗi con người. Chứ không phải chánh này là phân biệt với ta, mà chánh là cái chúng ta đang được đây. Và tất cả chúng ta đang được thân người, đang được nghe Phật Pháp. Và chỉ cần chúng ta để lắng lòng lại, nhìn chung quanh, những con người chung quanh mình. Nếu một ngày mà sư Hương Dũng mời những người mù về chùa Thiên Quang, có thể 1.000 người mù hoặc hơn 1.000 người. Chỉ là thế giới của những người mù. Họ có thể nghe tiếng sư nói mà không thấy gì trong cái thế giới y báo, là quốc độ, xã hội, gia đình, đất nước, và thậm chí không thấy được cha và mẹ của mình. Mình hạnh phúc hơn người mù chứ. Còn người câm điếc nếu có ngồi đây, chắc chắn sẽ không nghe được gì, cũng chỉ nhìn thấy sư, lạy Phật và yên lặng ra về. Những người tàn tật trong đêm nay, ai sẽ đưa họ đến đây? Họ cũng không được chánh báo như chúng ta, đầy đủ các căn và được nghe Phật Pháp. Vậy thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta đang có chánh báo tốt đấy. Và những người có chánh báo tốt thì từ chánh báo tốt sẽ tạo ra y báo tốt. Mặc dù là y báo chưa hẳn là đem lại an vui hạnh phúc cho mình, nhưng trước hết có con người tốt mới tạo ra cảnh vật tốt. Chữ tốt ở đây là sư muốn chỉ cho con người có tài, có trí, có đức, có hạnh. Người tài trí đức hạnh đi đâu thì hoàn cảnh ở đó sẽ chuyển hóa trở nên tốt đẹp. Không có người tài trí đức hạnh nào mà đi đến đâu cũng làm cho người ta khổ đau. Không có người tài trí đức học nào mà đi đến đâu cũng chỉ nghĩ về danh, về lợi và lòng ích kỷ. Đã tài trí thì phải có đức hạnh. Còn có tài, có trí mà không có đức, có hạnh thì đôi khi trở thành tai nạn, tai họa cho chúng sanh, cho muôn loài, muôn vật. Cho nên đức hạnh là một điều hết sức quan trọng trong đời sống của những người con Phật. Có khi nào một người bất tài, vô trí, thiếu đạo đức mà tạo được sự nghiệp vẻ vang không? Chắc là không. Nếu có thì có lẽ nhờ dư báo, dư phước ở quá khứ, bây giờ được hưởng tiếp trong một giai đoạn ngắn, rồi cũng sẽ không bền. Có nhiều người không có tài, không có đức, thậm chí trí rất kém mà vẫn có những cái đời sống trong cái y báo tốt đẹp, có địa vị trong xã hội, có bằng cấp, có cái này, có cái kia. Nhưng các vị nghĩ xem, những người như vậy làm sao để trong lòng chúng ta những sự ngưỡng mộ và tri ân? Bởi vì họ chỉ có cái họ có, chứ không thể đem lại lợi lạc cho quần sanh, cho xã hội. Cho nên nó ngắn ngủi và nó chóng lụi tàn. Có những con người không có vị trí, không giàu sang, không có cái gì để gọi là có thể thi thố với cuộc đời này. Nhưng tại sao chỉ một lời nói, một cử chỉ, một việc làm, một bó hoa tình cờ, không ai nghĩ đến mình, không ai biết đến mình, mà cũng có những người tri ân, một lời cảm ơn, một lời sẻ chia, vẫn đem lại hạnh phúc. Cho nên chúng ta trong cuộc sống này, nếu biết tu bồi cho chánh báo, bản thân chúng ta đang tạo lập một y báo tốt đẹp cho hôm nay và ngày mai. Đừng xét rằng cuộc sống chúng ta đang nghèo hay đang giàu, mà hãy xét xem việc làm của chúng ta đang xây dựng một chánh báo như thế nào cho bản thân mình. Thưa quý Phật tử, nếu có một chút phước dư ở quá khứ để giờ đây sư có thể nói chuyện với các vị, ví dụ như thế, mà sư không tu tập, không tự tu dưỡng cho chính bản thân mình có những phẩm hạnh cao quý như Đức Phật truyền dạy và mong muốn ở những hàng đệ tử của Ngài, chính bản thân sư đau khổ đây. Không phải người có những hình tướng xuất gia mà sẽ luôn được an lạc. Bởi vì với hình tướng này mà thật tâm không tu, thật tâm không muốn đem lại an vui và hạnh phúc cho chúng sanh, mà chỉ ki bo những điều cho riêng mình, cho đến danh, lợi, bạc tiền, thì bản thân của những người tu với hình thức, hình dáng bên ngoài như thế này thật sự cũng vô vàn khổ đau. Cho nên chánh báo là nhắc chúng ta hãy quay trở về nội tâm. Có những nhà kiến trúc, kỹ sư tài năng mà họ lại có tâm nữa, thì có một lý do nào đó họ đến một núi rừng xa vắng. Với cảnh núi rừng, họ với cái trí tuệ rồi hợp tác kiến thiết xây dựng, tạo nên một cuộc sống mới. Một thời gian sau, những cảnh hoang rừng vắng núi đó trở thành trù phú xinh tươi. Như vậy, ở đây những con người có cái chánh báo, có tâm, có đức, có tài, có trí, chắc chắn đi đến đâu cũng chuyển hóa cái thế giới chung quanh mình. Ngay trong gia đình của các vị thôi, một người vợ thông minh, linh hoạt, nhẹ nhàng, đức hạnh vẫn làm cho cái mái ấm của mình sạch sẽ, có những bữa cơm ngon, có những đứa con dễ thương và những lời nói làm cho mái gia đình đầm ấm. Cho nên Đức Phật vẫn nói, dạy những người, người vợ, người con dâu, người con gái, nói chung là phụ nữ, rằng hạnh phúc trong gia đình của các con chính là ở các con đó. Chứ không phải là hạnh phúc trong gia đình các con là khi nào các con có khả năng làm ra nhiều tiền của và tài vật. Nhưng chính ở cái tâm lành, đức hiếu của mình sẽ làm cho cái hoàn cảnh gia đình bé nhỏ của mình trở nên an vui và hạnh phúc. Dù là đời sống vật chất rất quan trọng, nhưng có những người phụ nữ đức hạnh, vén khéo vẫn làm cho trong gia đình đó tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Nhưng nếu không, bằng tất cả lòng tham, vợ tham, chồng tham, con cái tham, chúng ta sẽ có gì? Những ngày không bao giờ thấy mặt nhau. Trở về, người ta nói television, truyền hình là một phương tiện để các thế giới con người gần nhau. Nhưng thật sự, mỗi người một cái truyền hình, cha một cái ở phòng khách, con một cái ở phòng riêng, mẹ một cái ở phòng ngủ, và cuối cùng ba người, ba thế giới. Chúng ta bị những vật chất trong cái thế giới y báo này đánh lừa chúng ta bằng những phương tiện quảng cáo. Họ luôn nói iPhone nên sử dụng, truyền hình đem kéo các con người lại gần, món ăn này là tuyệt vời, đem lại sức khỏe, vân vân. Hãy ăn, hãy dùng, hãy hưởng thụ nó. Nhưng nếu chúng ta có trí tuệ, có tâm, có đức, hãy nhìn sâu vào trong vật chất của vấn đề. Chỉ vì lợi nhuận thôi, cho nên con người không có trí tuệ, chạy theo những sự quảng cáo, những hình thức bên ngoài, và chúng ta đánh mất đi cái đời sống nội tâm phong phú của mỗi một con người và của mỗi một gia đình. Cho nên con người tốt thì hoàn cảnh xấu sẽ trở nên tốt. Con người xấu được sống trong hoàn cảnh tốt vẫn xấu như thường. Chẳng hạn như hôm nay, trong thời pháp thoại, chúng ta được quỳ dưới chân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà với tên gọi là Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Sư được biết cách đây vài năm, chân dung của Đức Phật Ngọc Hòa Bình đã đến Việt Nam, rồi đi nhiều nước trên thế giới, và bây giờ hữu duyên lại trở về Việt Nam. Chúng ta chiêm bái Ngài, và thường là người con Phật chiêm bái, cúng dường để cầu nguyện. Nhưng tất cả mọi sự cầu nguyện sẽ vô ích nếu chúng ta không tu tập cái chánh báo này. Mọi sự cầu nguyện, lúc nào cái cầu nguyện cũng mong điều này, điều kia tốt đẹp cho con, cho cháu, cho gia đình, cho người thân, cho cha, cho mẹ, rồi rộng lớn hơn là thân bằng quyến thuộc, xã hội và đất nước mình. Nhưng nếu tự thân của mỗi chúng ta không nỗ lực kiến tạo cái chánh báo trong tâm mình, thì cái y báo dù huy hoàng cách mấy sẽ đến lúc lụi tàn, thưa quý Phật tử. Như vậy, có một cái điều mà những người Phật tử thường hay tu pháp môn tịnh độ, thường hay tụng kinh A-di-đà, sẽ thấy y báo và chánh báo của cõi nước A-di-đà rất là rõ ràng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng chép rằng, Đức Phật A-di-đà khi đương còn làm vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và Ngài muốn mục đích trang nghiêm cái cõi tịnh độ để giáo hóa các loài hữu tình, nên từng xin với Đức Phật Thế Tự Tại rằng, Đức Phật Thế Tự Tại hãy cho Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo được thấy, được rõ biết 210 ức quốc độ của chư Phật, tức là những cõi giới nào của chư Phật, hãy cho Pháp Tạng Tỳ Kheo được thấy. Và khi thấy như vậy, Ngài sẽ cảm thấy cái quốc độ nào ấn tượng nhất, thì Ngài sẽ chuyên tâm tu tập để mà từ đó quyết làm sao cho cái quốc độ cảnh giới của Ngài sẽ được tốt đẹp như Ngài đã cảm nhận. Và tự thân Ngài đã nhìn thấy 210 ức quốc độ của chư Phật, và được tận mắt nhìn, tận mắt cảm nhận tất cả quốc độ của chư Phật. Có nghĩa là đi tham khảo trước, giống như chúng ta muốn mua nhà, mua cửa, đi tham khảo xem cái nhà nào mình vừa ý. Mua đất đai thì xem có hướng này, hướng kia, hướng nọ. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ xem, đó, với Pháp Tạng Tỳ Kheo tu tập chánh chân thành Phật, cho nên bằng cái tâm thanh tịnh, Ngài vẫn hết tinh thần tu nhân và tạo nên một quốc độ trang nghiêm sáng đẹp là cõi tịnh độ để chúng ta quy hướng về. Còn chúng ta thường tạo nên cõi giới của mình bằng cái tâm gì? Tri kiến nhiều phân biệt, bằng lòng tham, sự nhiễm ô, cho nên các cái duyên nó nương gá nhau mà hình thành và sanh khởi. Cho nên do thức mà biến chuyển, chứ không phải do sự thanh tịnh như Đức A-di-đà tạo cảnh giới cực lạc. Thập phương chư Phật chỉ đồng một cái gì? Một cái tâm thanh tịnh mà thôi. Mười phương Như Lai đồng một thể tánh là thanh tịnh. Cho nên các ngài tạo các cõi giới thanh tịnh theo tâm nguyện muốn cho chúng sanh được quy hướng về. Còn chúng ta tạo các cõi giới nhà mình, công ty của mình, địa phương mình, thành phố mình, đó, cho đến đất nước của mình, cũng theo cái thức biến hiện bởi tâm đức cũng có và lòng tham sân si cũng có. Cho nên trong cái cõi giới đó, nó không thể nào an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc tuyệt đối như cõi A-di-đà. Bởi vì chúng ta hình thành từ cái tâm thức, nó mang nhiều nghiệp thức tham sân và si. Và chánh báo như thế nào, nó phải tạo ra y báo như thế. Vì vậy chúng ta nói cái cõi Di Đà làm sao đẹp như thế, sáng như thế, thanh tịnh như thế và không có sự khổ đau. Bởi vì tạo ra từ tâm thanh tịnh của Đức A Di Đà. Cũng như Đức Dược Sư tạo cõi thanh tịnh, Dược Sư Lưu Ly, Quang Vương Như Lai. Trong suốt không có người bệnh tật, không có tiếng đau khổ, đầy đủ sung túc. Vì vậy mà cái đạo tràng người mù á, họ thích tụng kinh Dược Sư để được về cái cõi không mù lòa, không bệnh tật. Còn mình vốn được cắt căn đầy đủ, bắt đầu lại xu hướng về thế giới vật chất, tiền tài. Và không ngờ rằng chính cái những cái lòng tham đó đưa đến cho chúng ta sự khổ đau, miên man, bất tận. Cho nên vào cái thế kỷ 20, 21, gọi là đỉnh cao của văn minh, khoa học, kỹ thuật, thì những cái đất nước giàu sang, vật chất như vậy lại rất là nhiều người bị stress, bị thần kinh và tự tử. Đó, để chúng ta thấy rằng nếu cứ chạy theo đi tìm kiếm y báo mà không phải từ cái bản tâm thanh tịnh, từ trên nền tảng đạo đức, thì chắc chắn cái mà chúng ta tạo được từ xe cộ, nhà cửa cho đến kiếm vợ, kiếm chồng cũng bằng cái bản tâm ô nhiễm đó, chúng ta sẽ khổ đau. Và kính thưa quý Phật tử, chính vì vậy cái cõi nước của A-di-đà tạo nên bởi tâm thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là bởi vì trí tuệ viên mãn, công đức viên mãn, cho nên cõi giới quốc độ của Ngài viên mãn. Và chúng ta muốn có hạnh phúc, muốn được đầy đủ phải bố thí, giàu có phải bố thí, muốn đời sống hạnh phúc an vui thì phải là làm phúc. Cũng như đầu năm xưa hay nhắc các Phật tử, cúng sao giải hạn gì thì cũng được hết á. Nhưng đừng quên, phóng sanh thì giải nạn, làm phúc thì tiêu tai, bố thí thì an lạc, tâm lành được an khang. Và tâm chúng ta đủ mọi sự tính toán, phải chưa nào? Ăn thịt chúng sanh là chuyện hàng ngày, như cơm bữa, và riết thì nó mới tươi, mới ngon. Và thậm chí bây giờ trong nhà hàng có những món lại là ăn sống ngay trên bàn. Chúng ta bắt chiếc cách ăn của người Nhật sau này nè, là tôm sống, rồi là ếch nhái, cua càng gì đó ăn sống hết. Và cho đó là bổ, nhưng thật sự chúng ta nhìn xem có khác gì những loài khát máu chúng sạch. Và tâm chúng ta không lành như vậy, chúng ta ăn như vậy, rồi chúng ta cầu nguyện điều an lành hạnh phúc ở đâu mà ra? Cũng từ cái thân tham lam này đây. Tham ăn, tham ở sung sướng, tham mặc cho đẹp, và trong một cái tâm niệm đầy sân si và xấu xa, thì chắc chắn cái y báo nó sẽ đến hôm nay và ngày mai. Xem như thế nhưng không có gì bền lâu. Và do vậy, sư nhắc đến thế giới cực lạc là nhắc chúng ta hãy tu cái hạnh thanh tịnh như chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng, các bậc thầy của chúng ta. Hòa Thượng Pháp Vân đưa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni gọi là tượng Phật Ngọc Hòa Bình để chúng ta chiêm bái, ngưỡng mộ, lễ lạy, cúng dường, và đồng thời phải nhớ Đức Phật dạy chúng ta điều gì. Nếu nó không là chân lý thì tại sao gần 3.000 năm qua chúng ta vẫn đặt lễ cúng dường và muốn quy y Ngài? Nếu những điều của Ngài dạy là phi pháp thì có lẽ là đạo Phật không thể nào là một tôn giáo mà nhân loại hướng đến, mà có vê sắc trên toàn thế giới như hiện nay chúng ta đang thấy. Cho nên lời dạy của Phật là chân lý, nhưng mà chúng ta luôn luôn thích lúc nào thuận duyên thì ca ngợi, khi nào không thuận với tâm mình thì mình nói thôi, đại khái được rồi, tu phải nhiều kiếp lắm chứ đâu phải một kiếp đâu. Cho nên cứ như thế mà tạo tác những điều xấu, điều ác, và do vậy đời sống chúng ta sẽ khổ đau dù có y báo tốt đẹp cho đến mấy đi chăng nữa. Bây giờ nói về đất nước Việt Nam, nói về cõi A-di-đà, cõi Dược Sư, với y báo chánh báo. Y báo là đất nước đẹp, vàng, rồng, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hộ pháp. Phải chưa nào? Chim cũng nói pháp, không có khổ đau, hạnh phúc, an vui. Cho đến thức ăn, cho đến quần áo, tất cả mọi thứ đều viên mãn. Còn chánh báo là gì? Là chư Phật, là chư Bồ Tát. Và chúng sanh muốn về trên đó, thì là đới nghiệp vãng sanh chúng ta cũng phải là tam nghiệp phải thanh tịnh mới đồng Phật vãng Tây Phương. Cho nên phải buông, phải xả, phải niệm Phật, học hạnh thanh tịnh của A-di-đà. Đó là nói về cõi của chư Phật. Còn bây giờ nói về đất nước, thì theo dữ liệu hạnh phúc trên thế giới, có những đất nước rất giàu, rất mạnh, nhưng không phải là đất nước đứng đầu về hạnh phúc. Người ta nói những đất nước hạnh phúc, bây giờ chẳng hạn như là ở trong cái khối nước Scandinavia thì Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy là những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Đó. Rồi chẳng hạn như là nước Anh đó thì có sự thu nhập cao hơn Costa Rica. Nhưng mà nước Anh lại đứng dưới Costa Rica, mặc dù thu nhập bình quân của nước Anh là gấp 4 lần người Costa Rica. Nhưng mà người dân Costa Rica người ta giải chế quân đội rồi, không còn chiến tranh nữa. Và người ta cảm thấy đất nước, người dân rất là an bình và hạnh phúc. Vì vậy, Costa Rica vẫn là được đánh giá là hạnh phúc nhất trong số 148 quốc gia trên thế giới. Mà họ giải trừ được cái vấn đề quân đội, tức là trong tâm của mỗi một con người cũng không có cái sự tranh giành, đấu tranh, ích kỷ cho riêng mình. Đó. Và cái đất nước mà giải trừ được vấn đề quân đội là đất nước đã gieo những cái nhân hòa bình và an lạc. Chúng ta rất mong muốn hòa bình, chúng ta ngưỡng mộ Đức Phật, tượng Phật hòa bình. Nhưng có hòa bình hay không là tự ở mỗi chúng ta phải xây dựng hạt giống hòa bình, an vui, hạnh phúc trong từng cá nhân, trong từng yếu tố gia đình. Trong nhà nào cũng cãi nhau, nhà nào cũng lời qua tiếng lại, hơn thua, đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Bây giờ trong nhà cũng đánh nhau, ngoài đường cũng hơn thua. Và mình nói, một đất nước như vậy thì tất nhiên nó phải chiêu lấy cái gì? Cái y báo là chiến tranh. Tại trong từng nhà, trong từng cái cụm, lớp học cũng có gì? Cũng có gọi là bạo lực, học đường. Đó, xã hội cũng có những chuyện hơn thua, tranh giành, đánh đập. Trong gia đình có bạo hành, thì đất nước phải có chiến tranh. Cho nên sư chưa được đến Costa Rica mà sư đã biết cái đất nước này là một đất nước đã bãi bỏ quân đội. Thì sư biết đất nước này người dân họ đã gieo nhân an lành và hạnh phúc. Những cái nước nghèo khó lại bị chiến tranh tàn phá thì phải đứng cái hàng chót những quốc gia hạnh phúc. Nước Mỹ giàu có hùng mạnh như vậy nhưng mà cũng xếp hàng 19-20 thôi. Đó. Còn nước Anh thì người ta bảo là ly hôn nhiều quá cũng không được xếp hạng cao. Mặc dù những đất nước nó là họ thu nhập bình quân rất là cao. À, tại vì sư đang nói đất nước là nói về cái gì? Y báo hay chánh báo? Nói lớn lên xem nào. À, ít ra mình cũng phải lắng nghe chứ. Đất nước là y báo. Từ đó mình nghĩ về đất nước mình, gia đình mình. Đó. Thì bây giờ sư muốn kể chuyện về một cái đất nước mà có thể chúng ta cũng phải hữu duyên lắm mới đến được. Đó là Bhutan. Một cái đất nước mà người ta không dựa trên cái bình quân thu nhập đầu người để nói rằng đất nước đó có hạnh phúc không. Cái y báo đó an lành không phải trên cơ sở tiền bạc mà họ đánh giá trên gì? Mức độ hạnh phúc của những người dân. Gọi là Gross National Happiness, là GNH. Để đánh giá một mức độ phát triển của đất nước, họ không lấy chỉ số kinh tế là GNP. Đó. Như các đất nước mà họ áp dụng chỉ số GNH là những đất nước họ xét theo người dân hạnh phúc bao nhiêu phần trăm. Và nghe như vậy chúng ta nói chắc Bhutan là giàu lắm đấy, nhiều vàng, nhiều bạc, biển rộng, đất đai phì nhiêu cho nên người dân Bhutan hạnh phúc. Thì chúng ta sẽ lắng nghe. Đất nước này là theo có vua ha. Và nhà vua cho rằng bốn điều để làm nên hạnh phúc cho quốc gia là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và những nhà lãnh đạo phải yêu nước, thương dân. Đó. Và bây giờ Bhutan là một trong những nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Mặc dù là gì? Một cái đất nước hết sức là đơn giản và những cảnh rừng, ngọn núi xanh bát ngát, những tu viện tĩnh lặng, trang nghiêm. Niềm vui lấp lánh trong ánh mắt người dân và 70-80% dân số ở đây là theo đạo Phật. Tại đất nước hạnh phúc nhất thế giới này, người ta thỏa mãn với cuộc sống của mình không phải bằng vật chất mà đời sống tinh thần. Mà nói đến Bhutan thì sư nhớ đến Miến Điện. Ở đây chắc Phật tử đi Miến Điện nhiều lắm, thấy chưa nào? Và đất nước nó cũng rất giản dị, rất là đơn sơ, không có nhiều nhà cao tầng, không có nhiều cái công trình đồ sộ. Nhưng mà chùa chiền thì dát vàng, bao nhiêu tiền bạc họ đều mua vàng, đá quý dát lên trên các tháp, thờ xá lợi Phật hết trơn. Và trong những cái ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật thì các bạn trẻ không đi đến những cái nơi mà chơi game, chơi đi xem phim ảnh hoặc là fast food rồi là nhảy nhót rồi là tạ đưa đến mà nhà nghỉ, nhà trọ phá thai. mà giới trẻ đưa nhau đến những ngôi chùa nghe pháp, rồi là ngồi thiền, tụng kinh và niệm Phật. Đó là niềm hạnh phúc không ai có thể lấy được của đất nước Miến Điện. Và nói Miến Điện là một trong những đất nước hiện nay bố thí cao nhất trên thế giới. Trong khi Miến Điện đâu có giàu, Miến Điện cũng không phải là xinh đẹp mà gọi là văn minh tráng lệ, mà thậm chí rất là đơn sơ với những cái ngôi nhà bình dị nó nhiều hơn. Mà bố thí đứng đầu là bởi vì cứ mở mắt ra là thấy là cúng dường hàng ngàn các vị la, các vị tăng bé bé cho đến tuổi lớn và những cái vị tăng cao tăng lớn tuổi. Sáng mở mắt là đã bố thí cúng dường. Và người ta nói Miến Điện là đất nước có chỉ số bố thí cao nhất trên thế giới. Hạnh phúc ta nói là Bhutan hạnh phúc nhất. Mặc dù là cái đất nước này, sư nói với các vị rằng là nó không phải như chúng ta hình dung đâu. Đó, trước năm 74 không có ai biết có sự tồn tại của nước Bhutan này. Nó lọt thỏm giữa vùng chập trùng của Himalaya và ở trong đó người nước ngoài không có nhập cảnh vào Bhutan như bây giờ. Đó, rồi là cái đất nước này ngập tràn màu xanh và trải hơn 30 năm Bhutan vẫn đứng như ngoài thế giới văn minh. Đây là quốc gia cuối cùng mà có truyền hình trên đất nước là vào năm 1999 đất nước đó mới có sóng truyền hình. Còn trước đó họ không sử dụng, không có là để phát triển cái vấn đề xem truyền hình. Cả nước chỉ có duy nhất một sân bay với một đường băng, nơi máy bay chỉ có thể lên xuống vào ban ngày trong điều kiện thời tiết tốt. Khắp thế giới này chỉ có 8 phi công là có đủ khả năng và được phép hạ cánh ở Bhutan. Tức là Bhutan họ chấm trên thế giới có 8 phi công được vào thôi, chứ không phải ai muốn hạ cánh vào đó thì vào. Bởi vì sao? Bởi vì họ không muốn rằng đất nước họ bị nhiễm những điều mà cái đời sống văn minh vật chất này sẽ làm ô uế đi tinh thần của người dân trong sạch của nước họ. Họ không đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thay vào đó duy trì một cuộc sống thanh bình, chậm rãi của người dân. Tức là chúng ta bây giờ hay khuyến khích sống chậm thay vì sống vội, fast food, ăn nhanh, xem nhanh. Học Anh ngữ là 20 ngày biết nói tiếng Anh, rồi là ăn là 3 phút là có chicken fried rồi vân vân. Toàn là những cái món ăn, rồi thức uống là toàn là những thức uống gì? Bỏ các chất hóa học, bỏ đá vào và uống. Nhưng mà quảng cáo là sao? Đem lại năng lực tối cao, đem lại sức mạnh vô địch vân vân. Toàn là đồ giả hết. Và tất cả bệnh tật đi vào đó, từ đó đi vào trong cơ thể của chúng ta. Và chính vì vậy, người vua nước Bhutan hãy hạn chế tất cả những gì gọi là thế giới giả mà nhập vào trong tinh thần của người dân nước họ. Và thưa quý Phật tử, khi chúng ta đến Bhutan, nằm cách thành phố Paro khoảng 6 cây số thì đón tiếp khách phương xa không phải là những ngôi nhà chọc trời mà là bằng những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả, tỏa ra một mùi hương no ấm cho một mùa đỗ chín. Phía sau những thửa ruộng ấy, đó là những tu viện Phật giáo trầm mặc trong khói hương, thấp thoáng bóng cà sa của các vị tu hành. Những khung cửa chạm trổ cầu kỳ lấp ló những nụ cười thân thiện và dễ thương của những cô bé, cậu bé lớn lên trên một đất nước không phải là giàu sang nhưng được đi học miễn phí hoàn toàn. Bao giờ chúng ta mới có được những điều đó? Cảnh vật đã nhuốm màu linh thiêng của Phật giáo từ một quá khứ xa xôi. Và do vậy, đất nước này họ đã lấy cái chỉ số hạnh phúc của người dân để chứng tỏ đất nước của họ là an bình, thánh thiện. Bhutan mở cửa phát triển du lịch nhưng không phải là để chỉ lợi cho mình, hại người, hoặc ngược lại là lợi người mà hại mình. Họ áp dụng một chính sách chặt chẽ để hạn chế những số lượng du khách không xứng đáng được vào. Một ngày đến Bhutan, một khách du lịch phải đóng 200 đô. Mặc dù điều kiện chưa chắc là 5 sao, 4 sao gì hết, nhưng cao để hạn chế. Ai muốn vô thì vô, muốn xả rác, muốn nói bậy, muốn đem những cái gì, nhạc rồi là sách, rồi là phim ảnh, rồi trò chơi, đầu độc con em của họ, họ không cho. Họ giữ gìn đời sống, tâm linh, tinh thần tốt như thế. Và do vậy, dù không có hạn chế cấp visa, nhưng quy định mọi du khách đều phải vào Bhutan theo cái quy trình của đất nước Bhutan, chứ không phải ai cũng có thể đưa người vào Bhutan được. Một người đốn một cây xanh bất cứ một lý do gì, lập tức phải trồng lại ba cây khác để đền cho chính phủ. Và do vậy mà cho đến ngày nay, hơn 60% diện tích Bhutan vẫn còn là rừng bao phủ và 1/4 lãnh thổ là các công viên quốc gia. Họ sống như thế, bình an và hạnh phúc trong một đời sống tinh thần, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống lớn nhất, đó là chân thật và hướng thiện. Thì như vậy không phải mình nói để mình quảng cáo cho Bhutan, nhưng ở đây là sư muốn ca ngợi đời sống tinh thần và tâm linh của những đất nước mà có truyền thống tâm linh Phật giáo, trong đó có đất nước Việt Nam của chúng ta. Và Bhutan ngày nay người ta nói là đất nước duy nhất trên thế giới không có nạn trộm cướp, giết người và ma túy ngay giữa thế kỷ 21 này. Và đất nước Việt Nam của chúng ta nếu cứ tiếp tục đi vào cái y báo vật chất, tiền tài, danh lợi và sự hưởng thụ, chúng ta tiếp tục hàng ngày vẫn thấy trộm cướp, giết người và ma túy. Đau thương cho các bạn trẻ, sinh viên học sinh của chúng ta còn bé bỏng nhưng đã biết là cái gì đá đó, rồi hút đá, hút này, hút kia, hút nọ, bằng những con người vì lòng tham mà bán những điếu thuốc rất là rẻ tiền, nhưng mà đem cái chất ma túy vào trong giới trẻ thanh niên, làm cho các em đó mê say, huyền hoặc và không biết mình phải làm người, phải đứng lên, phải xây dựng đất nước non sông yêu quý và phải là một người xứng đáng là một người con của một đất nước có một đời sống tâm linh, một truyền thống văn hóa dân tộc vô cùng cao quý như đất nước của chúng ta. Cho nên ai cũng là Phật tử, giữ năm giới là đừng quên giới thứ năm là không rượu chè cờ bạc. Tức là cũng đừng có buôn bán những chất gây say gây nghiện. Chứ không phải là mình không rượu chè cờ bạc là mình có quyền buôn bán những chất đấy. Bán chất gây say gây nghiện và bán dưới nhiều hình thức. Thậm chí cái bà bán nước mía ở trong một trường phổ thông cũng bán chất gây nghiện. Bởi vì nó quá rẻ và nó quá lời. Và nó giết. Đâu phải con bà đâu, nhưng mà ngày mai con bà sẽ bị một cái tổ chức ma túy khác nó hấp dẫn và nó đưa con bà vào địa ngục. Mình không tin nhân quả mà, mình chỉ biết tiền thôi. Trong khi chúng ta phải biết rằng, những đồng tiền đến với chúng ta bằng con đường bất chánh, nó sẽ đem lại cho chúng ta cái chánh báo đau khổ ở trong tâm của chúng ta. Mặc dù thân này ăn mặc đẹp đẽ, mọi điều kiện vật chất có vẻ sang trọng, nhưng đừng quên, cái sang trọng đó nó phải ở cái nhân cách của con người, chứ không phải bằng những cái bộ cánh mà chỉ mặc khoác vào để lòe loẹt và cảm thấy rằng tôi có hạnh phúc vì tôi đang có tiền. Không phải như vậy. Như thế, trong khi cả thế giới đang vào trong tình trạng lao đao vì đủ thứ mọi vấn đề, vì chiến tranh, vì kinh tế, vì đạo đức xuống cấp, thì Bhutan lại là một trong những nước đứng đầu trên thế giới đưa ra sự hạnh phúc và khỏe mạnh của người dân là quan trọng hơn việc chỉ tập trung vào việc phát triển kinh tế, rồi là củng cố cái này cái nọ, rồi cuối cùng đưa đến sự đau khổ cho người dân. Những câu chuyện đó để sư nhắc lại với tất cả quý Phật tử rằng, khi không thay đổi được hoàn cảnh, môi trường, chúng ta hãy quay lại thay đổi bản thân mình. Đừng ngồi đây để nghĩ đến, vẽ đến một điều viễn vông rằng nếu mà tôi mà làm tổng thống, tôi làm tướng, tôi làm lãnh đạo, tôi sẽ thế này thế kia. Đó là chuyện hão huyền, viễn vông. Còn người ta muốn làm vua, làm tướng, làm quan cũng phải có số. Kinh nhân quả ba đời dạy mà, mình cũng phải hy sinh nhiều kiếp cho dân cho nước nay mới làm quan. Mình cũng hy sinh cho chúng sanh bao nhiêu kiếp nay mới xuất gia tu hành. Không phải muốn mà được. Cho nên khi chúng ta ngồi muốn tốt nhất, hãy quay lại tự thân và làm những điều gì tốt đẹp cho bản thân mình. Cho nên kinh hạnh phúc Đức Phật dạy được phục vụ cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc là một điều hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta làm việc kiếm ra đồng tiền để lo lắng cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc bằng những đồng tiền bất chánh, đem lại sự đau khổ cho chúng sanh, cho nhân loại, thì chúng ta sẽ tin chắc rằng cái hạnh phúc trong gia đình mình nó rất mong manh, nó sẽ sập đổ, nó sẽ đi theo làn khói quyện, theo áng mây bay vào một lúc nào đó. Và lúc đó các vị lại lên chùa và bảo: thầy ơi, sao con khổ quá, con thế này, con thế kia. Và các vị thấy không, lúc nào quý thầy, quý sư cũng nói: tu, sám hối đi.
các vị nói tưởng đâu thầy cho cái gì chứ, thầy nhắc tu, nhắc sám hối. Trời ơi, cái chuyện đó nó lâu la quá. Nhưng thật ra nếu không sám hối, không chấn chỉnh lại chính bản thân mình thì tiếp tục khổ đau, chồng chất khổ đau. Con bất hiếu cũng vậy, làm ăn suy sụp cũng vậy. Mọi sự thất bại đều do cái tâm đức của bản thân mình, xem lại. Còn nếu mình thấy là ổn hết rồi mà sao vẫn thất bại, vẫn thua lỗ, vẫn mệt mỏi thì biết là cái nhân đời trước cũng là kém lắm. Nay là mới biết Phật Pháp đây thôi, chứ kiếp trước á hả, trời ơi, mình cũng hai tay mà bắt ba bốn vợ bé, vợ lớn, vợ nhỏ, bồ to, bồ bé gì cũng vơ hết, làm đau khổ không biết bao nhiêu con người. Nay thì bắt vợ mình phải trung thành, phải trung thủy, phải thế này thế nọ, trong khi mình có biết bản thân mình ra sao. Đó, toàn là mình đòi hỏi, quay lại cái y báo là cái chung quanh mình để đòi hỏi, để điều kiện, mà mình không biết tự thân mình. Ngay cả người xuất gia cũng vậy. Một cái người tu đến một cái khu rừng hoang vắng, một thời gian sau nó trở nên một cái cảnh trí danh lam thắng cảnh của đất nước, nhưng mà ai cũng thích đến hết, là bởi vì là quý thầy xây dựng cho đẹp, nhưng trong đó là đạo đức. Đó, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên ngày Tết chúng ta đi chùa, buồn chúng ta đi chùa, vui chúng ta cũng có khi đi chùa, có khi quên. À, nhưng mà chùa làm cho chúng ta có một cái chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Bởi vì chùa là ươm mầm đạo đức. Cho nên khi quý thầy, quý sư đến một nơi hẻo lánh hoang vắng, núi rừng quặn quẽ một thời gian sau, thì trở nên một khu danh lam, thắng cảnh, trang nghiêm và thanh tịnh. Mà đâu phải các thầy đến đó là có tiền, bắt đầu phải trồng cây. Chẳng hạn như chùa chiền ở thành phố thì phải xây dựng làm sao để đáp ứng nhu cầu của Phật tử thành phố. Phải chưa nào? Giảng đường lớn, chánh điện lớn, có nhiều phòng ốc để cho đời sống của tăng đoàn hoặc ni đoàn. Nhưng còn những cái chùa chiền ở những vùng núi, ở những vùng địa phương, thành phố xa xôi, đâu phải ai cũng có đầy đủ những cái y báo và chánh báo. Chẳng hạn như Hòa Thượng Pháp Vân đây là một cái vị cao tăng, phải chưa nào, có chánh báo, có y báo rất là viên mãn. Cho nên chúng ta đang ngồi thuyết pháp trong một cái ngôi chùa Pháp Vân lộng lẫy trang nghiêm như thế này, phải không nào? Nhưng mà còn có những nơi rừng núi hoang vu, quý thầy đến đó phải như thế nào? Bắt đầu phải trồng cây. Đường đi vào chùa, đây là con đường, phải trồng liền hai hàng cây. Các thầy tự trồng, 3 năm sau, 4 năm sau, biết đâu lúc đó mới có tiền để xây chùa, đã có những hàng cây xăm tốt mọc lên. Chùa chiền ở thành phố bắt buộc là phải bê tông hóa để cho gì? Thích ứng với cái nhu cầu của đời sống văn minh, hiện đại, vật chất của người thành phố. Nhưng mà khi chúng ta đi về những ngôi chùa ở vùng xa, chúng ta vẫn yêu những khu vườn có những giàn hoa lan, những con đường đi còn đất đỏ để thấy nó còn gần gũi với thiên nhiên. Chứ đâu mình cũng là xa rời thiên nhiên, chặt cây, chặt cối hết rồi còn cái gì mà nói nữa. Cho nên cái màu xanh để nhắc chúng ta đó là sức sống của quê hương. Xây dựng y báo mà cây ở đâu chặt ở đó thì không gọi là y báo. Cuộc đời Đức Phật đản sanh là dưới cây vô ưu, thành đạo là dưới cây Tất Bát La, là cây bồ đề. Đó. Rồi Ngài chuyển bánh xe pháp trong vườn nai, rồi nhập niết bàn dưới cây sa la. Đời của Ngài là đi khắp lưu vực sông Hằng, chân đạp đất, đầu đội trần, và tối ở dưới những gốc cây Đức Phật và cả tăng đoàn. Cho nên môi trường sống thiên nhiên đó là cái y báo mà nếu chúng ta là một con người có lương tri, có đạo đức, phải xây dựng cái y báo quanh chúng ta, bảo vệ môi trường sống, môi trường thiên nhiên tốt đẹp. Như ta Bhutan chặt một cây đền ba cây, mình thì cứ là lấy cái này cái kia chặt hàng loạt, rồi đem hàng loạt lý do để bảo vệ những cái lý do mà có thể là hàng trăm năm mới có thể có những cái cây xanh tốt đó. Như trong năm qua ở Hà Nội, người ta chặt hàng loạt các cây xanh một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Và chỉ vì gì? Chỉ vì người ta nghĩ rằng cái lợi nhuận, chứ người ta không nghĩ đến vẻ đẹp quê hương, màu xanh của đất nước. Như vậy từ trong chánh báo đã ích kỷ, đã tàn ác rồi, thì làm sao có y báo tốt đẹp được. Cho nên mọi cảnh đều tùy thuộc vào con người, nên con người là chủ, là chánh báo, còn cảnh vật là tùy thuộc vào con người chúng ta y vào chánh báo mà có, nên gọi là y báo. Y là y theo, tùy thuộc vào chúng ta mà có gia đình, cảnh vật, xã hội, đất nước, môi trường chung quanh. Cho nên đừng nói là cầu nguyện sẽ được điều này điều kia, hãy soi rọi vào tự chính bản tâm mình để xem cái chánh báo của mình có sáng, có trong, có đạo đức, có phạm hạnh hay không, thì rồi đây cái y báo tùng theo đó sẽ tốt đẹp. Có những con người đi tu một thời gian, ta bỏ chùa, ta đi kiếm nơi khác, vì ta nghĩ cảm thấy cái chùa này không có thích hợp, thầy thì không thương mình, chúng thì hay khảo mình, rồi chê cái này chê cái nọ. Nhưng thật ra mình đi đến 10 cái cảnh chùa khác cũng là y báo của chánh mình mà thôi. Bởi vì chính nghiệp của mình nó tạo cái gì? Hoàn cảnh cho mình. Cho nên đi đến chỗ này chỗ khác, làm bộ nói nơi đây tốt hơn, khá hơn nhiều, chỗ đó thế này thế nọ, nhưng thật ra chỉ là cách nói mà thôi. Bởi vì con người ta sống như thế nào là biết con người ta có an vui và hạnh phúc hay không. Con người sống tốt, người ta không đòi hỏi y báo đâu, mà người ta luôn luôn quay trở lại để tự hỏi tự thân mình ta sống như thế nào, giúp gì cho chúng sanh, cho gia đình, cho xã hội và đất nước. Và những người như vậy, các vị biết không, tự động y báo nó đến một cách bình an, rất là nhẹ nhàng, thanh thản, và có được cái sự an lạc lâu dài. Còn mới hôm qua thế này, ngày mai đã đùng lên một cái, đã thay đổi, gọi là đổi đời, thì chúng ta hồi hộp cái cách đổi đời đó lắm. Cái cách đổi đời đó là bây giờ nhiều người hâm mộ lắm, và nghĩ rằng một vố làm ăn gì đó để đổi đời. Thật sự là chúng ta hãy cứ nhìn lại thực tế để xem những con người đổi đời chóng vánh như vậy có được bền lâu hay không. Cho nên chúng ta truyền thống người dân Việt Nam, giấy rách hãy giữ lấy lề. Đó. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Mình là con người, cứ yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ nhau. Những lời chúc tốt lành nhất trong năm mới bây giờ đâu mất tiêu hết rồi. Đầu năm thì chúc, bởi vì nếu nói cái này kia sợ xui. Nhưng mà qua hết Tết rồi bắt đầu là những lời nói không biết cảm ơn, không biết xin lỗi, không biết tri ân. Những lời nói thô bỉ nhất con người ta đều có thể sử dụng để chửi bới nhau, giằn xéo nhau, móc mẻ nhau, và cảm thấy thích thú vì mình đã thắng lợi. Chúng ta đừng quên ngày xưa đó, Tô Đông Pha với Thiền Sư Phật Ấn. Tô Đông Pha là một vị quan đó, quyền cao chức trọng, phước báo đầy hết, và rất là văn hay chữ tốt. Mà mỗi lần là gặp Thiền Sư Phật Ấn thì hai người hay là trao đổi với nhau về là thơ văn rồi đối ẩm. Mà Thiền Sư Phật Ấn có cái gì đâu, đó, có cái áo nâu của một nhà sư thôi, mà sao vẫn hấp dẫn Tô Đông Pha là một vị quan rất giàu có. Nhưng mà lúc nào trong những cuộc đối ẩm đó thì Tô Đông Pha cũng thua, thua Phật Ấn. Bởi Phật Ấn là một nhà sư, đơn giản bởi vì là buông xả những cái điều kiện gọi là vật chất, tham vọng, tình tài. Cho nên con người buông xả cái đó thì tiên trí tuệ nó khai mở. Còn ôm giữ nhiều thì tự nhiên nó lu mờ, nó vẫn đục. Một bên ông quan hưởng nhiều quá thì tất nhiên cái đầu nó phải đục. Rồi gặp Thiền Sư Phật Ấn, đối ẩm một trận là thua, tức tối lắm. Lúc nào về cũng tâm sự với em gái mình rằng lúc nào anh cũng thua ông Phật Ấn. Một ngày kia Tô Đông Pha lại gặp Phật Ấn. Hai người gặp nhau, hôm đó Tô Đông Pha ăn mặc rất là bảnh bao, đẹp đẽ, và nói là: thưa Thiền Sư, hôm nay Ngài thấy tôi như thế nào? Thì Thiền Sư Phật Ấn mới bảo rằng: trông Ngài giống như ông Phật vậy. Đã. Thì lập tức Tô Đông Pha nói lại: nhưng mà tôi lại trông Ngài giống như là một đống phân bò. Tô Đông Pha chơi lại Phật Ấn là mặt ông như đống phân bò. Đã. Thì Thiền Sư Phật Ấn chỉ im lặng thôi. Và Tô Đông Pha vô cùng thích thú vì đã thắng. Nói mặt ông như đống phân bò, ông kia không biết nói lại câu nào. Về mới nói với em gái mình: em ơi, tiểu muội ơi, hôm nay là anh đã thắng ông Thiền Sư Phật Ấn rồi. Ông bảo anh thì đẹp, mặt như Phật. Anh bảo ông mặt như đống phân bò, thế là ông thua, không biết nói lại câu nào. Và người em gái rất thông minh đã trả lời anh rằng: anh ơi, anh đã thua rồi. Bởi vì là tâm như thế nào thì nó hiện ra. Lời nói như thế, anh nhìn thấy thiền sư Phật ấn như đống phân bò là bởi vì tâm anh là đống phân bò. Còn thiền sư Phật ấn nhìn thấy ai cũng là Phật, mặc cho tâm anh tham sân si như thế nào. Nhưng thiền sư Phật ấn bảo tôi đông pha giống như Phật, bởi vì tâm mình là Phật mà. Cho nên người mà hiền lương thì thấy cảm trí rất là hiền lương thanh tịnh. Người ác đi đâu cũng sợ, cũng phập phồng, lo sợ và đề phòng. Và lúc nào cũng có sẵn những cái vũ khí, cũng có sẵn những cái cùi móc để mà sẵn sàng đem ra mà đâm mà thọc để chiến thắng đối phương. Đó, cho nên cái chánh báo của chúng ta phải xem lại cái tâm mình, lời nói, ý nghĩ, việc làm. Nó sẽ chiêu cảm cái thế giới của chúng ta đến với chúng ta như thế nào. Là vợ, là chồng, là anh, là em, là những người bạn. Tại sao có những con người, những cái nhóm từ thiện toàn những người tốt, ta gặp nhau, ta làm với nhau năm này sang năm khác, ta luôn luôn đem cho nhau nụ cười, những đóa hoa tâm, những đóa hoa lòng ban rải khắp muôn nơi. Có những nhóm từ thiện gặp nhau sáng nở tối tàn, tại vì lòng tham cho nên chẳng bao lâu đã nghi kỵ và giải tán khỏe hết. Vì vậy hãy đem cái tâm đức nếu muốn làm việc lành. Nếu chúng ta không có tâm đức mà nói chuyện cứu chúng sanh, giúp đỡ người này người kia, nói bằng cái miệng đó thì rồi cũng giống như ông Tô Đông Pha đó. Thấy chưa nào? Miệng nói như thế mà tâm rất là đen tối. Và khi gặp những bậc minh sư, những con người đạo đức trơn chánh hiền lương, bỗng nhiên mình lạc lõng ở một cái thế giới địa ngục tối đen nào đó. Thưa quý Phật tử, đây cũng còn trong tháng Giêng, mặc dù đã là những ngày cuối tháng Giêng rồi, mà sư Hương Nhũ thật là hân hạnh, thật là cảm động, vì Hòa Thượng lúc nào cũng bằng lòng thương tưởng, không có nghĩ là ni giới là hèn kém, mà lúc nào Hòa Thượng cũng rất là thương đối với Hương Nhũ. Khi nào có những pháp thoại mà có quý Phật tử về trong những mùa Vu Lan, Phật Đản, hay là lần này có Đức Phật Ngọc Hòa Bình, thì Hòa Thượng đã nói Hương Nhũ về để nói chuyện cho Phật tử nghe. Cho nên được gặp các Phật tử hôm nay thì đây là một cái duyên lành của chúng ta. Trước hết là Hương Nhũ thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng rất là nhiều. Kế đến là không chỉ một lần và rất là nhiều lần tri ân các vị. Chúng ta gặp nhau có nhiều duyên, có khi với những duyên xấu ác phải gặp nhau, ví dụ như hai người trên hai chiến tuyến, một bên thắng bên thua, dù thắng thua cũng đau khổ. Chúng ta gặp nhau trong pháp thoại mà cái pháp thoại đã dưới tinh thần, dưới ánh sáng hào quang của Đức Phật, cho nên người nói được an lạc, người nghe được hạnh phúc. Có phải như vậy không ạ? Cho nên sư Hương Nhũ rất là tri ân các vị. Chúng ta từ bỏ những cái vui tầm thường vật chất thế gian để từng đêm chúng ta về chùa Pháp Vân để nghe Pháp. Không chỉ đêm hôm nay mà trong tất cả thời gian mà Tượng Phật Ngọc Hòa Bình thế giới còn được lưu giữ nơi đây để chiêm bái, cúng dường và đảnh lễ, chúng ta còn tiếp tục nghe chánh Pháp. Thì điều sư mong muốn các vị lắng nghe chánh Pháp hãy quay lại tu hành. Tu hành để trở về chân tâm Phật tánh của chính mình. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Không phải A Di Đà Phật là ở trên cõi Tây Phương, đó là về sự. Còn về lý là ở trong tâm của chúng ta. Ngay tại tâm ta đã có A Di Đà, có Amita, vô lượng thọ, vô lượng quang. Muốn có thọ, có quang, chúng ta phải tu tập các công đức. Và nhân dịp đầu năm mới, sư Hương Nhũ cũng mong cầu nguyện tất cả quý Phật tử, mình đảnh lễ Đức Phật Ngọc Hòa Bình, mình đảnh lễ 10 phương chư Phật chư Bồ Tát, hãy cầu nguyện tất cả chúng ta có nhiều nhân duyên, có nhiều cái phương tiện phước báo tốt đẹp để tu tập quay trở về chân tâm Phật tánh của chính mình. A Di Đà Phật. Pháp thoại của sư Hương Nhũ có lẽ đến đây là hết rồi.